là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, trao tặng khen thưởng và quyết định nghỉ hưu của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khối Chính phủ. Từ ngày mai, học sinh lớp 9 của 17 huyện thị xã ở Hà Nội trở lại trường học. Hà Nội áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với F1, tuy nhiên riêng 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng chưa được phép thực hiện quy định này. Bộ Y tế đề nghị các địa phương rút ngắn thời gian tiêm mũi thứ hai vaccine COVID-19 AstraZeneca. Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ, Nga, Trung Quốc cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Lào triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thủ đô Viêng Chăn. Từ ngày 29 tháng 11, Singapore mở rộng chương trình hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt, trao tặng khen thưởng và quyết định nghỉ hưu của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khối Chính phủ. Dự buổi gặp mặt còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ và Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ và Nguyên Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ. Đặc biệt, có 10 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khối Chính phủ vừa được nghỉ chế độ. Tại buổi lễ, các cán bộ nhận phần thưởng và quyết định nghỉ chế độ bày tỏ xúc động tự hào về phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng, xứng đáng với những cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng, giao phó để các đồng chí có cơ hội được thể hiện, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Mỗi đồng chí trên mỗi cương vị công tác của mình đều thể hiện bản lĩnh, trí tuệ vì đất nước, vì nhân dân. Hiện nay, mặc dù đã được nghỉ hưu theo chế độ, song các đồng chí vẫn tiếp tục sẽ đóng góp bất cứ lúc nào cho đất nước, cho nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, cùng sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hỗ trợ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, thực hiện một cách quyết liệt đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đặc biệt là cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những thành quả rất quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, tạo dấu ấn nổi bật của chặng đường hơn 35 năm đổi mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân và chúc mừng, cảm ơn sự đóng góp to lớn của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 thuộc khối Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ chế độ. Cùng với các đồng chí khác trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, các đồng chí đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu cho những nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần làm giàu kho tàng lý luận, kiến thức, kinh nghiệm vô giá được tích lũy qua các lớp lớp thế hệ cán bộ của Đảng, Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Trước mắt, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế an toàn, bền vững. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 1944 phê duyệt chương trình thực hiện kết luận số 13 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm 100% các tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố, đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%. Để có thể đạt được mục tiêu này, chương trình đặt ra các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tội phạm, chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm nhằm giảm bền vững các loại tội phạm và giảm tỷ lệ phạm tội lần đầu. Trong đó, tổ chức rà soát khắc phục những sơ hở thiếu sót trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương chính sách về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh để trục lợi, vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng thiên tai dịch bệnh để hoạt động, tội phạm về ma túy, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm về môi trường, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm có liên quan đến kinh doanh đa cấp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có văn bản số 92 thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào 8 giờ 30 ngày 26 tháng 11 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phân công lịch tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 quận Hoàn Kiếm gồm các đại biểu Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Đăng Định, Chu Hồng Minh sẽ tiếp xúc cử tri vào 8 giờ 30 ngày 22 tháng 11 năm 2021 tại các điểm cầu trực tuyến, điểm cầu chính tại hội trường tầng 5, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông báo điều chỉnh về thời gian tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại huyện Thường Tín như sau. Từ 14 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, tức là thứ 6, sang 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức là thứ 3, tại các điểm cầu trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân huyện Thường Tín. Theo tin từ Bộ Công Thương, tính đến tháng 11 năm 2021, Bộ đã khởi xướng điều tra 23 vụ phòng vệ thương mại, trong đó có 13 vụ việc chống bán phá giá, 1 vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ, 1 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ. Đối tượng là các sản phẩm thép, kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, phân bón, nhôm, ván gỗ, sợi và đường. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các biện pháp phòng vệ thương mại cũng đã góp phần lập lại môi trường cạnh tranh một cách công bằng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế của khu vực và thế giới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng vệ thương mại, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho nhiều ngành hàng và sản phẩm có nguy cơ bị kiện về phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc các công trình xây dựng đang đẩy mạnh trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, thì liên tục trong năm 2021, giá nguyên vật liệu xây dựng đã tiếp tục tăng đột biến với biên độ tăng quá lớn từ 20 đến 40%. Không chỉ giá thép mà toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng từ đất, cát, đá, xi măng cũng đã đều đồng loạt tăng giá, khiến các nhà thầu đứng ngồi không yên vì hợp đồng đã ký không thể điều chỉnh đơn giá hoặc là giãn tiến độ thi công. Một số doanh nghiệp lớn dù nắm bắt được thị trường thế nhưng cũng không kịp trở tay trước cơn bão giá cả leo thang chóng mặt như hiện nay. Theo Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nếu tiếp tục kéo dài đà tăng như hiện nay thì sẽ có rất nhiều nhà thầu thoi thóp, phá sản. Là một trong những tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng mạnh nhất của cả nước, đảm nhận nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia, thế nên doanh nghiệp này đã chủ động đàm phán với các nhà sản xuất thép để có nguồn vật liệu xây dựng đảm bảo nguồn cung cho các công trình của mình từ 3 đến 6 tháng. Thế nhưng với giá tăng chóng mặt như hiện nay, đặc biệt là giá thép có thời điểm tăng lên 50% cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh, đã khiến doanh nghiệp này như ngồi trên đống lửa vì phải chịu áp lực tăng chi phí và giảm lợi nhuận. Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Faircon đề cập.
Chúng tôi không giữ được cái đơn giá ban đầu và phải chấp nhận tăng giá cho các nhà cung cấp thép. Cái việc mà thống nhất với các nhà cung cấp, các nhà sản xuất vật liệu xây dựng là rất là khó. Vì vậy là có thể nói là Faircon và dù đã cố gắng nhưng cái việc tác động của bão tăng giá vật liệu thực sự đã là một cú đánh rất là mạnh vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian vừa qua.
Cũng theo Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, chỉ riêng tháng 10, nhiều doanh nghiệp thép đã điều chỉnh mức tăng giá bán khoảng từ 17 đến 192.000 đồng 1 kg thép tùy thương hiệu. Đặc biệt, những nguyên vật liệu sẵn có như là các mỏ đất không được coi là tài nguyên khoáng sản cũng đã đua nhau tăng giá. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết thêm.
Các nhà thầu xây dựng đứng trước một cái áp lực là cái lợi nhuận trên doanh thu nó giảm, chưa bao giờ có lại thấp như là năm nay. Và vì vậy cho nên là với những doanh nghiệp lớn có những cái tích lũy, có cái tiềm lực tài chính thì còn có thể là chịu đựng được. Nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp nhỏ này là hết sức khó khăn, và có thể nói là chúng tôi đang e ngại là một loạt sẽ phải đóng cửa.
Giá thép tăng cao cũng tác động mạnh đến các dự án giao thông trọng điểm như là các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, thậm chí khiến các nhà thầu thi công đứng trước nguy cơ chậm tiến độ và lỗ nặng. Không chỉ có vậy, nhu cầu vật liệu đắp đất tăng cao dẫn đến tình trạng khan hiếm khi các mỏ đất được địa phương cấp phép do tư nhân quản lý cũng đang đẩy giá vật liệu lên cao gấp từ 2 đến 3 lần so với giá khảo sát ban đầu. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng
những cái biến động ở đây không phải là việc công suất mà còn quản lý về giá. Theo cái chức năng quản lý nhà nước thì cái này thì tỉnh đã có văn bản giao cho một tổ riêng mà đứng đầu là tổ trưởng là Sở Tài chính cùng với các ngành để rà soát cái việc mà quản lý giá theo cái quy định.
Chính phủ và các bộ ngành, chính quyền địa phương sớm có giải pháp kịp thời để kiểm soát bình ổn giá, giúp các doanh nghiệp lấy đà phục hồi sản xuất, giúp thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vẫn diễn biến phức tạp, gây thất thu cho ngân sách của nhà nước, tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh. Việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử vừa hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn, vừa cảnh báo cho doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Phản ánh của phóng viên chương trình thời sự. Tháng 8 năm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước với tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng. Vào tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan quyết định khởi tố bị can xuất hóa đơn với tổng số tiền trên 354 tỷ đồng. Có thể thấy là nhu cầu mua bán hóa đơn để hợp thức hóa những chi phí gian lận tiền thuế nhà nước là nguyên nhân khiến vấn nạn này vẫn còn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn. Thượng tá Bùi Quang Khoa, trưởng phòng PC03, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
Nhu cầu sử dụng hóa đơn trong quyết toán cái tiền ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp cũng như các cơ quan là rất lớn và là bắt buộc. Do đó mà các đối tượng đã lợi dụng cái việc này để thực hiện cái hành vi mua bán trái phép hóa đơn, làm thất thoát rất nhiều tiền của nhà nước.
Thời gian vừa qua, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng hóa đơn bất hợp pháp, thế nhưng còn gặp nhiều khó khăn khi chưa xây dựng được một cơ sở dữ liệu về hóa đơn. Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội thông tin.
Khó khăn nhất thì vẫn quay trở lại câu chuyện là cái cơ sở dữ liệu để mà xác định cái hóa đơn đó của cái doanh nghiệp đó. Ngay tức thì có thể xác định được bao nhiêu hóa đơn đã xuất ra, bao nhiêu hóa đơn cụ thể là mua bán như thế nào.
Qua quá trình đấu tranh với vấn nạn hóa đơn bất hợp pháp, có thể nhận thấy là nhiều doanh nghiệp sai phạm do không cố ý. Tuy nhiên, do không có cơ sở dữ liệu về hóa đơn, không có sự cảnh báo nên việc quản trị doanh nghiệp chưa đạt được hiệu quả. Ông Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng kế toán Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam và ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết.
Giúp chúng tôi được một cái việc nữa là không bị hạn chế được cái việc là có những hóa đơn giả mạo. Trước đây tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp là khách hàng gọi điện đến hỏi là hóa đơn này có phải của chúng tôi không, thì đấy là hóa đơn giả chẳng hạn. Nhưng mà thì qua cái hóa đơn điện tử này, thì qua cái việc xác thực hóa đơn điện tử thì cái rủi ro đấy là chúng tôi thấy rằng là không phát sinh nữa.
Với hóa đơn điện tử khi sử dụng thì sẽ tạo cái môi trường kinh doanh lành mạnh, người khách hàng, người mua hàng thì hoàn toàn có thể yên tâm, đấy, không sợ phải mua hóa đơn giả, hóa đơn của doanh nghiệp không còn địa chỉ kinh doanh, tạo cái sự minh bạch cho doanh nghiệp. Về phía cơ quan thuế thì có đầy đủ cơ sở dữ liệu để phân tích rủi ro, để ngăn ngừa, phòng ngừa cái vi phạm trong vấn đề sử dụng hóa đơn.
Như vậy, việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử có sự quản lý của cơ quan thuế không chỉ là thuận lợi, giảm chi phí mà còn góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng gian lận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hiện nay tổ chức công đoàn các cấp đã khởi động kế hoạch đem Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình an hạnh phúc đến với các đoàn viên và người lao động. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất và tinh thần như một hành động tri ân, cảm ơn từng đoàn viên và người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về đang được đẩy mạnh hơn. một trong những nội dung của các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng là quan tâm đặc biệt tới đoàn viên và người lao động đang ở trong các khu cách ly phong tỏa, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc các bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội cho học sinh lớp 9 tại 17 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 22 tháng 11. Đây là nội dung trong công văn hỏa tốc được Hà Nội gửi đến các đơn vị liên quan vào tối muộn của ngày hôm qua. Theo đó, tại các đơn vị xã phường thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2 trong 14 ngày không có ca F0 trong cộng đồng, thì mỗi xã sẽ chọn một trường trung học cơ sở để cho học sinh lớp 9 được đi học trực tiếp. Trước đó, Ba Vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn đi học trực tiếp. Sau hơn một tuần thực hiện, đã đạt được những kết quả tích cực. 30 xã và thị trấn của huyện đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 với quy mô 109 lớp và gần 4.000 học sinh, tỷ lệ học đạt 98,3%, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét phê duyệt việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 2 cho người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca để bảo đảm tiến độ tiêm chủng. Theo đó, đề nghị Sở Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi thứ hai để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca. Các trường hợp tiếp xúc gần với F0, thành phố Hà Nội sẽ cho phép giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày. Theo đó, sau khi cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2, các trường hợp F1 sẽ được chuyển về cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn sẽ cử tổ thẩm định xuống xác minh, đánh giá, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà các F1 đăng ký. Tiêu chí đánh giá sẽ dựa theo công văn số 5599 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, riêng 4 quận, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng chưa được phép thực hiện quy định này. Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội vừa thông tin đã phối hợp cùng với Công an quận Hoàng Mai kịp thời dập tắt một đám cháy xảy ra trên tầng 15 tại một khu đô thị trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm qua, nhận được tin báo cháy từ hệ thống báo cháy tự động, hàng trăm người dân của tòa nhà T8 thuộc khu đô thị Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã kịp thời rời căn hộ và thoát xuống tập trung tại khu vực sảnh. Vị trí đám cháy được xác định là một căn hộ nằm ở tầng 15. Theo quan sát, khói đen bốc ra rất nhiều kèm theo lửa cháy khá lớn. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cử 4 xe chữa cháy tới hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. Lúc này, ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, lan ra nhiều phòng trong căn hộ. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ thực hiện việc cứu nạn, lực lượng chức năng đã tiếp cận được với căn hộ và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, toàn bộ cửa kính của căn hộ này do sức nóng của đám cháy gây ra đã vỡ tan. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chủ nhân căn hộ này đã đi vắng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, 20 tháng 11, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chuyến bay VJ3749 của hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Phú Quốc cũng đã chính thức hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với Phú Quốc trong thời gian giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm đóng băng vì dịch bệnh COVID-19. Lễ đón đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên được tổ chức tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Toàn bộ hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp cùng với đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc, công ty du lịch marketing Highland và hãng hàng không Vietjet xây dựng. Đoàn nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể tất cả trong một, quy mô hàng đầu châu Á, theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Du lịch Kiên Giang. Du khách sẽ được trải nghiệm hành trình đặc sắc của hệ sinh thái du lịch, khám phá, mua sắm, lễ hội, nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với các tiêu chuẩn an toàn của Vinpearl. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang nói:
Chúng tôi cũng sẵn sàng sau cái chuyến bay đầu tiên này, tôi cũng sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành và hãng hàng không Vietjet cũng như các cái đối tác sẵn sàng rà soát lại, kiểm tra lại các cái việc thực hiện các quy trình đón khách để có thể hoàn thiện thêm kiến nghị với bộ ngành, hoàn thiện thêm các cái quy trình quy định làm sao có thể đón được khách hết sức là thuận lợi và an toàn.
Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và của Việt Nam nói chung, là khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, từng bước mở cửa, phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Với công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, sự kiện này đã góp phần khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch sống trọn vẹn tại Phú Quốc, sống trọn vẹn tại Việt Nam cho du khách. Sau nghi thức đón tiếp, đoàn du khách di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, cũng như hướng dẫn cài các ứng dụng theo đúng quy định. Đoàn du khách Hàn Quốc lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Spa Phú Quốc sở hữu khuôn viên lưu trú tuyệt đẹp và biệt lập trên bờ biển, bãi dài, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng và không ảnh hưởng đến hoạt động của du lịch. Trong suốt kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại đây, khách du lịch sẽ còn được tiến hành xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai và vào ngày cuối cùng của hành trình. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nhắc đến hình ảnh chú dế mèn, có lẽ là đã không còn quá xa lạ với mỗi một người dân Việt Nam của chúng ta. Với mong muốn được lan tỏa và mang giá trị của nước nhà đến với Nam Châu, những người nghệ sĩ đã không ngừng tìm kiếm để kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu truyền thống. Và sau đây, xin được mời quý vị cùng phóng viên của chúng tôi ghé thăm một không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo như vậy vừa mới được hình thành ở thủ đô Hà Nội, rất đặc biệt với tên gọi Xưởng Thứ Bảy. Nơi đây cũng chính là không gian sáng tác mới của họa sĩ Tạ Huy Long. Tọa lạc trong một không gian xanh mát giữa lòng thủ đô Hà Nội, đến nơi đây, công chúng sẽ được trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Triển lãm hiện đang trưng bày hơn 40 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, sắp đặt và tranh sơn mài về thế giới côn trùng. Nếu như công chúng yêu nghệ thuật đã từng thích thú với cách thể hiện chú dế mèn từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài, thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ với sự đa dạng trong chủ đề cũng như cách thức thể hiện của tác phẩm về dế mèn nơi đây. Chị Nguyễn Thanh Huyền ở Hà Nội nói lên suy nghĩ của mình.
Vừa mới bước chân vào thôi là em đã cảm thấy rằng là toàn bộ những cái khung cảnh ở đây nó thật sự kéo em về với tuổi thơ của mình vậy. Và thật sự là em cũng cảm thấy có một cái gì đấy rất là thoải mái khi mà vừa mới bước chân đến đây.
Và người tạo nên những sản phẩm nghệ thuật sáng tạo này là họa sĩ Tạ Huy Long. Được lấy cảm hứng từ đồng sao và đồng thoại cùng với tình yêu sâu sắc với những chú dế mèn, từ lâu anh đã ấp ủ khắc họa chân dung của chúng bằng nhiều chất liệu khác nhau. Họa sĩ Tạ Huy Long cho biết.
Đúng thật là cái thời kỳ nó là cái đoạn mà mình khi mình nghỉ, mình dừng lại cái chuyện vẽ về tranh chuyện lịch sử ấy, để chuyển sang vẽ dế mèn thì cảm giác nó khác lắm, hạnh phúc lắm. Vì nó được vẽ cái gì mà mình chất chứa bên trong, cái sự tự do, sự phóng khoáng. Cái tinh thần của dế mèn rất đẹp, tinh thần của cái sự là anh dân thân, của tuổi trẻ dân thân. Mình rất muốn là lúc nào đấy những cái thứ này có thể được nó len vào cuộc sống của người bình thường. Hoặc nếu không thì nó cũng là tạo cảm hứng cho những người trẻ.
Sự xuất hiện của một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo như thế này đã đáp ứng phần nào nhu cầu của công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là giới trẻ, bởi hiện nay không gian văn hóa nghệ thuật sáng tạo vẫn chưa nhiều. Trong tiết trời giao mùa của những ngày cuối năm, nếu các bạn ghé thăm Xưởng Thứ Bảy, bạn sẽ cảm thấy như cuộc sống được chậm lại và chìm đắm vào một bầu trời của miền ký ức mơ mộng. Và có thể thấy rằng hiện nay mỹ thuật ứng dụng đang hiện hữu và dần đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Ở đâu đó vẫn còn những mảnh ghép giúp tâm hồn của chúng ta được rộng mở với guồng quay của nhịp sống vội vã. Để có một tấm vé trở về tuổi thơ, các bạn hãy cùng ghé thăm Xưởng Thứ Bảy, cùng triển lãm Thứ Bảy tới Xưởng Tôi Chơi, mở cửa đón khách vào mỗi buổi chiều thứ Bảy hàng tuần, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế. Báo chí Mỹ ngày hôm qua đã dẫn lời đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley cho biết đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhằm cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được hình thành vào năm 2015 giữa Iran với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu. Ông Robert Malley cũng cho hay Iran hiện đang tiệm cận ngưỡng không thể quay trở lại với mức để khôi phục JCPOA sau khi nước này tăng cường dự trữ urani làm dầu trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc về việc khôi phục JCPOA dự kiến nối lại vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố báo cáo cho biết Iran đã tăng lượng urani được làm dầu ở mức cao. Trước tình hình lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong những ngày trở lại đây, chính phủ Séc và Slovakia đã quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm phòng vaccine. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 11, Séc chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc là đã khỏi bệnh sau 6 tháng được tới các nhà hàng, tham dự sự kiện và sử dụng một số dịch vụ khác. Quy định này cũng sẽ bắt buộc những người chưa tiêm phòng phải nhanh chóng đi tiêm vaccine, qua đó giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại Slovakia, chính phủ đã thống nhất áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm phòng vaccine, đồng thời kêu gọi người dân đăng ký tiêm chủng ngay để có thể chặn đứng làn sóng lây nhiễm mới. Còn tại Israel, Thủ tướng Naftali Bennett cho biết sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 23 tháng 11. Canada cũng đã phê duyệt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn Mỹ cũng bật đèn xanh sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Dự kiến thì liều dùng của vaccine này cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi chỉ là 10 microgram bằng 1/3 liều của các lứa tuổi khác và cũng sẽ được tiêm mũi thứ hai cách nhau 3 tuần. Tính đến 23 giờ ngày 20 tháng 11, thế giới đã có 257.187.968 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 5.100.000 trường hợp đã tử vong và 223.000.000 bệnh nhân đã hồi phục. Từ đầu tuần này, các bệnh viện cơ sở y tế tại thủ đô Viêng Chăn đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 nhằm giảm thiểu rủi ro cho các em và tiến tới mở cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Theo đúng kế hoạch, sau khi mà thủ đô Viêng Chăn cũng như các tỉnh thành khác của Lào sẽ tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, thì hiện nay Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đang soạn thảo những quy định hướng dẫn để các trường học có thể mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất. Từ ngày 29 tháng 11 tới đây, du khách đến từ Indonesia và Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh Singapore theo chương trình hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng. Đây là một phần trong động thái nối lại đường bay đối với hai trong số ba thị trường trọng điểm của sân bay Changi, Singapore. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 12, du khách đến từ Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được nhập cảnh Singapore theo chương trình hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng. Tuy nhiên, thì Indonesia vẫn chưa mở cửa biên giới cho du khách đến từ Singapore nhập cảnh theo diện là miễn cách ly. Trong khi đó, du khách có thể đi du lịch mà không cần cách ly theo cả hai chiều đến và đi từ Ấn Độ, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những nước này trước đó đã mở cửa biên giới cho du khách được tiêm chủng đến từ Singapore. Ít nhất đã có 7 người bị thương, bao gồm cả cảnh sát, trong các cuộc biểu tình bạo động tại Rotterdam, Hà Lan, nhằm phản đối các biện pháp hạn chế vì dịch bệnh COVID-19. Biểu tình đã diễn ra khi Hà Lan tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ tư tại quốc gia này. Vào tuần trước, chính phủ của Hà Lan đã áp đặt lệnh đóng cửa một phần trong 3 tuần, trong đó các nhà hàng và các cửa hiệu phải đóng cửa sớm.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Văn Cường vào lực lượng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Với sự bổ sung này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu 5 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Quan Văn Chuẩn và Phạm Văn Cường. Chiều hôm qua, các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã di chuyển vào Vũng Tàu để bắt đầu cho một guồng quay mới. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian tập huấn 10 ngày trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Ở trận đấu sớm vòng 12 ngoại hạng Anh, Chelsea có chuyến làm khách trên sân King Power của Leicester City. Thầy trò huấn luyện viên Tuchel nhập cuộc với thế trận tấn công và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải của Chilwell, Rudiger bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Schmeichel mở tỷ số trận đấu. Cũng chỉ 14 phút sau đó, đến lượt N'Golo Kanté lập công bằng một siêu phẩm nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Với lợi thế 2 bàn, Chelsea chủ động kiểm soát bóng. Bước sang hiệp 2, Leicester City đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, trước một hàng thủ chắc chắn như Chelsea, đội chủ sân King Power hoàn toàn bất lực. Không những vậy, tới phút 71, cầu thủ vào thay người Pulisic còn mang lại bàn thắng thứ 3 cho Chelsea. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Leicester City. Chiến thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Tuchel xây chắc ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh với 29 điểm sau 12 vòng đấu. The Blue đã tạm nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Man City lên 6 điểm. Manchester United gặp đội bóng vừa mới lên hạng Watford. Phút thứ 28, Wan-Bissaka để cho Dennis thoải mái đi bóng trong vòng cấm và căng ngang dọn chỗ giúp Joshua King sút tung lưới Manchester United. Thừa thắng xông lên, Watford có bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Ismail Assar lập công chuộc tội với cú sút chéo góc không thể cản phá. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Ole quyết định tung Mathieu và Van der Beek vào sân. Thay đổi này mang lại hiệu quả ngay lập tức. Phút 50, Sancho tạt bóng chuẩn xác cho Ronaldo đánh đầu kiến tạo để Van der Beek dứt điểm thành công. Tuy nhiên, phút 69, Maguire lại mắc sai lầm nghiêm trọng và nhận thẻ vàng thứ 2. Chỉ còn chơi 10 người, MU bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Trong thời gian bù giờ, MU bị thủng lưới tiếp 2 bàn nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-4.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 11 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng, tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng, tối có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.